Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 6, 2016. Cử tri Anh Quốc bỏ phiếu thuận cho việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng David Cameron từ chức, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu kêu gọi thận trọng. Chính quyền Colombia và quân du kích phạt ký thỏa thuận hưu chiến vĩnh viễn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Liên hiệp châu Âu nỗ lực ngăn chặn hiệu ứng domino sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh. Trưng cầu dân ý về Brexit phản ánh sự chia rẽ giữa người dân Anh Quốc, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, theo kết quả chính thức được Ủy ban bầu cử công bố vào sáng hôm nay, trong cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua, 51,9% cử tri Anh Quốc đã bỏ phiếu thuận cho Brexit, tức là cho việc nước này ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Đây được coi như là một trận động đất làm rung chuyển không chỉ lục địa châu Âu mà còn cả thế giới. Như vậy là bất chấp những cảnh báo về thảm họa kinh tế trong trường hợp Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đa số cử tri nước này đã tin vào lời hứa giành lại độc lập từ Bruxelles và qua đó ngăn chặn được làn sóng di dân từ các nước khác trong Liên hiệp châu Âu. Đây đã là một trong những đề tài chủ yếu trong chiến dịch vận động vừa qua. Trước khi có kết quả trưng cầu dân ý xác nhận xu hướng Brexit thắng thế, lãnh đạo của đảng bài châu Âu UKIP, ông Nigel Farage, đã mơ đến một nước Anh độc lập. Về phần Thủ tướng Anh David Cameron, người đã vận động cho việc ở lại Liên hiệp châu Âu và cũng là người đề nghị lấy ý kiến người dân, đã tuyên bố ông sẽ từ chức để nhường chỗ cho một người khác thương lượng với Liên hiệp châu Âu về việc ra khỏi khối này. Thủ tướng Cameron cho biết ông sẽ giữ chức vụ cho đến mùa thu và cho đến khi đảng bảo thủ của ông chỉ định một lãnh đạo mới trong kỳ đại hội vào tháng 10. Ông Cameron nhân dịp này trấn an các thị trường và các nhà đầu tư là nền kinh tế Anh Quốc về căn bản vẫn rất vững chắc. Nhưng nguy cơ trước mắt đó là Vương quốc Anh có thể bị tan rã vì nữ thủ tướng Scotland Nicola Sturgeon vừa tuyên bố là bà muốn vùng này vẫn ở trong Liên hiệp châu Âu, hé mở khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland đối với Vương quốc Anh. Tại Bắc Ireland, đảng Sinn Féin, tức là đảng chủ trương ở lại Liên hiệp châu Âu, cũng đã kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về một nước Ireland thống nhất. Về phần phản ứng của các nước châu Âu, mặc dù đã dự đoán trước được tình hình, nhưng với kết quả chính thức được đưa ra, điều này đã làm rung chuyển giới chính khách châu Âu. Nhiều lãnh đạo châu Âu kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh và nên thận trọng trước khi ra các quyết định.
Tại Pháp, sau một phiên họp khẩn cấp, Tổng thống François Hollande vào cuối buổi sáng hôm nay trong một bài phát biểu ngắn đã rất lấy làm tiếc về kết quả trên của cuộc trưng cầu dân ý. Ông long trọng kêu gọi một sự bật dậy của Liên hiệp châu Âu để tránh một sự chọn lựa đau đớn như của Anh Quốc. Lãnh đạo Pháp nhấn mạnh là Liên hiệp châu Âu không thể làm như trước được nữa và giờ cần phải tập trung vào điều cốt lõi, một lộ trình hành động mà trong đó ưu tiên hàng đầu phải là đầu tư để tăng trưởng và tạo công ăn việc làm, hài hòa thuế khóa và xã hội, cũng như là củng cố khu vực đồng euro và cách điều hành dân chủ. Còn tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi 27 nước thành viên trong khối nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ, đừng nên vội vã đưa ra các quyết định quá nhanh và đơn giản, vì điều này có nguy cơ gây chia rẽ hơn nữa Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có những lời lẽ trấn an cho rằng, việc Anh Quốc bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp cũng không có nghĩa với việc khởi đầu cho sự chấm dứt Liên hiệp châu Âu. Đối với nhiều nghị sĩ châu Âu, thắng lợi của phe Brexit là một thất bại và đây là cơ hội để xây dựng lại nền tảng của châu Âu như ý tưởng lúc ban đầu, đảm bảo dân chủ, tôn trọng các giá trị, sự thịnh vượng, tự do và hòa bình bằng tình đoàn kết. Tuy nhiên, đối với những ai bài châu Âu thì thắng lợi của Brexit lại là một thành công lớn. Đảng cực hữu tại Pháp, thông qua tuyên bố của lãnh đạo là bà Marine Le Pen, đã hoan nghênh một thắng lợi của tự do. Bà đã lên tiếng yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu tại Pháp cũng như là tại nhiều nước khác trong khối.
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua tại Anh Quốc cũng đã tạo nên một cú sốc lớn trên các thị trường tài chính, đặc biệt là các thị trường tài chính châu Âu.
Hôm nay, đồng bảng Anh sụt giá xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985. Các thị trường chứng khoán ở châu Âu, nạn nhân của ngày đen tối này, đều sụt giảm ngang ngửa với mức sụt giảm vào thời điểm ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản năm 2008. Suy giảm là tình trạng chung ở châu Âu, trước tiên là trên lĩnh vực ngân hàng. Giá cổ phiếu của ngân hàng Deutsche Bank và Crédit Agricole giảm 14%, giá cổ phiếu của ngân hàng BNP Paribas giảm hơn 16% và giá cổ phiếu của ngân hàng Société Générale giảm gần 20%. Tính đến giữa ngày hôm nay, thị trường chứng khoán Paris đã giảm 8%, thị trường chứng khoán Frankfurt giảm 7% và thị trường chứng khoán London giảm 5%. Còn các thị trường tài chính châu Á cũng đều có phản ứng lo ngại. Thông tín viên Frederick Schack cho biết phản ứng của thị trường Tokyo sáng nay.
Đồng bảng Anh tại châu Á xuống tới mức thấp nhất kể từ 30 năm qua, bị mất giá tới 10%. Đồng yên của Nhật Bản thì tăng vọt lên giá 6% so với đô la Mỹ, đồng euro cũng bị giảm giá. Chính phủ Nhật đã triệu tập khẩn cấp các bộ trưởng kinh tế và tài chính. Để trấn an, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản khẳng định là Tokyo vẫn muốn từ nay đến cuối năm sẽ ký kết được hiệp định tự do mậu dịch với Liên hiệp châu Âu. Tại châu Âu, các lợi ích kinh tế của châu Á rất lớn, một số doanh nghiệp Nhật Bản có thể xem xét lại toàn bộ chiến lược đầu tư vào châu Âu. Chỉ số trên thị trường chứng khoán Tokyo sụt giảm 7%, cổ phiếu và công trái của các ngân hàng và công ty bảo hiểm Anh Quốc trên thị trường Hồng Kông mất giá 10%, thậm chí các nhà đầu tư ví von đây là một vụ tàn sát. Giao dịch công trái định kỳ trên thị trường Tokyo đã phải ngừng lại trong nhiều phút vì khối lượng phiếu bán ra nhiều đến mức thị trường không thể tiêu thụ được.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Các lãnh đạo châu Âu gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Hà Lan, tức là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, hôm nay đã đồng loạt yêu cầu Anh Quốc tiến hành ngay khi có thể được thủ tục rút ra khỏi khối này. Thủ tục rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đã được quy định trong Điều 50 của Hiệp ước Lisbon năm 2009. Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua, Thủ tướng Anh phải viết thư cho Hội đồng châu Âu, tức là cơ chế đại diện cho các nước thành viên, chính thức yêu cầu rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tục này sẽ kéo dài đến 2 năm, với các cuộc thương lượng giữa London với 27 nước thành viên kia của Liên hiệp châu Âu. Nói cách khác, Anh Quốc sẽ vẫn là thành viên của Liên hiệp châu Âu cho đến năm 2018, trong thời gian thương lượng về các thỏa thuận chia tay và về quan hệ mới giữa London với Brussels. Từ đây cho đến lúc đó, các luật lệ quy định và các hiệp ước châu Âu tiếp tục được áp dụng đối với Anh Quốc cho đến khi thỏa thuận rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Để có hiệu lực, thỏa thuận này còn phải được đưa ra biểu quyết ở Nghị viện châu Âu và sau đó được Hội đồng châu Âu thông qua. Nhưng trong thời gian đó, Anh Quốc sẽ không được tham gia vào các quyết định ở cấp độ châu Âu. Vấn đề là do chưa bao giờ có một quốc gia thành viên ra khỏi Liên hiệp châu Âu, cho nên các thủ tục hiện giờ vẫn còn rất mơ hồ. Chuyển sang khu vực châu Á, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp Philippines hôm qua tại Manila, ông John Negroponte, nguyên là đại sứ Mỹ tại Philippines và hiện là đồng chủ tịch Hiệp hội Mỹ Philippines, đã trấn an là bất kỳ ai lên làm Tổng thống Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử tháng 11, chính quyền Washington vẫn ủng hộ Manila về kinh tế, đầu tư và an ninh.
Tờ Philippine Star trích phát biểu của cựu đại sứ Mỹ cho rằng, với nền tảng quan hệ vững chắc, chúng ta thấy có nhiều lý do để các tân lãnh đạo ở Philippines và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, hòa bình và ổn định, sáng tạo và trao đổi, giao lưu giữa hai dân tộc. Tôi xin bảo đảm với các vị là chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình, hết lời dẫn. Năm nay, cả hai nước đều có lãnh đạo mới. Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 này, còn Hoa Kỳ sẽ bầu cử tổng thống vào tháng 11. Vẫn theo cựu đại sứ Negroponte, ngoài quan hệ kinh tế, Hoa Kỳ vẫn sẽ là đối tác vững chắc của Philippines trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt là trong hồ sơ tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, đối phó với Trung Quốc. Ông nói, xin trích, về quan hệ Mỹ-Philippines, bất kỳ kết quả bầu cử tổng thống tại Mỹ như thế nào, hai nước vẫn sẽ cùng nhau đối phó với một loạt các mối đe dọa mang tính toàn cầu như khủng bố, đe dọa tấn công tin học, vấn đề biến đổi khí hậu, nạn buôn lậu ma túy và buôn người.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay một nhóm luật sư bảo vệ nhân quyền tại Hàn Quốc đã đệ đơn kiện lãnh đạo tình báo giam giữ trái phép 12 người Bắc Triều Tiên. Những người này là nhân viên nhà hàng của Bình Nhưỡng làm việc tại Trung Quốc và đã đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 4 2016.
Trong đơn kiện nộp lên cảnh sát, nhóm luật sư độc lập để yêu cầu điều tra ông Lee Bung-ho, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia NES, về tội lạm dụng quyền hành. Họ cáo buộc ông đã giam giữ số người trên một cách phi pháp và đã từ chối không cho họ tiếp xúc với luật sư. Theo AFP, 12 người này đều là nhân viên nữ một nhà hàng của Bắc Triều Tiên đặt tại Trung Quốc, đã cùng với vị quản lý bỏ trốn sang Hàn Quốc. Đây là đợt đào tẩu đông nhất trong năm. Tổ chức các luật sư vì một xã hội dân chủ đã tìm cách gặp những người đào tẩu để thẩm định rõ lời khai của họ. được sự ủy thác của gia đình những người đào tẩu ở phía Bắc, nhóm luật sư này đã cố gắng thuyết phục mở một phiên điều trần tại tòa hôm thứ Ba vừa qua để nghe số phụ nữ trên trả lời các chất vấn. Tuy nhiên, cơ quan tình báo quốc gia nói những người này không muốn ra làm chứng và từ chối đưa những người này ra tòa để điều trần.
Cũng tại Hàn Quốc hôm nay, một lãnh đạo của công ty sản xuất xe hơi Đức Volkswagen đã bị bắt trong khuôn khổ một cuộc điều tra về vụ scandal gian lận về động cơ xe hơi.
Tòa án Seoul đã ra lệnh bắt Ra Mong-yeon, một lãnh đạo của công ty xe hơi Đức Volkswagen tại Hàn Quốc. Ông này bị truy tố vì tội giả mạo kết quả thử nghiệm khí thải động cơ xe hơi để được phép bán các loại xe này ở Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap cho biết, tòa án đang điều tra xem có phải ông này tuân theo lệnh của công ty chính tại Đức hay không. Tháng 9 năm 2015, tập đoàn sở hữu 12 nhãn hiệu xe hơi như Volkswagen, Audi, v.v. đã thừa nhận đã gian lận về các phần mềm cài đặt trên 11 triệu xe hơi bán ra trên thế giới, nhằm che giấu mức độ ô nhiễm khí thải thực sự của các động cơ xe hơi. Vụ bê bối này đã gây ra hàng loạt các vụ kiện và yêu cầu đòi bồi thường từ phía các chính quyền, khách hàng và các nhà đầu tư.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ hôm qua tại La Habana, Cuba, dưới sự chứng kiến của nhiều nguyên thủ quốc gia và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đại diện chính quyền Colombia và phe du kích FARC đã ký thỏa thuận ngưng bắn vĩnh viễn và giải trừ vũ khí quân nổi dậy. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau lễ ký kết chính thức vào ngày 20 tháng 7 tại Colombia. Xung đột quân sự tại Colombia đã kéo dài hơn nửa thế kỷ với 100.000 người thiệt mạng, mất tích, gần 7 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Chính vì thế, người dân Colombia vừa vui mừng nhưng cũng vừa ngờ vực là thỏa thuận sẽ được tôn trọng. Từ Bogota, thông tin viên Joey Berry gửi về bài tường trình.
Một vài giọt nước mắt mừng vui, cờ treo khắp nơi nhưng lại có rất nhiều ngờ vực. Sau 50 năm trải qua xung đột nội chiến, người dân Colombia sẽ khó có thể lật qua trang sử mới. Tại nhiều thành phố lớn, cánh tả Colombia đã tổ chức đón mừng bản thỏa thuận được ký ngày 23 tháng 6. Tại Bogota, con cái của những người mất tích, nạn nhân và chiến tranh, tất cả đều theo dõi lễ ký kết trên màn hình lớn và họ nói đã thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến chiến tranh kết thúc. Thượng nghị sĩ Ivan Cepeda, người đấu tranh bảo vệ các nạn nhân chiến tranh, đã trích dẫn Gabriel Garcia Marquez để trấn an mọi người. Ông nói đây là cơ may thứ hai mà trái đất này dành cho Colombia. Thế nhưng, các đài truyền hình thì lại đưa tin về nỗi lo sợ của một bộ phận dân chúng. Liệu phe du kích có thực sự từ bỏ vũ khí? Quyền của các nạn nhân sẽ thực sự được tôn trọng hay không? Cánh hữu với thủ lĩnh là cựu tổng thống Alvaro Uribe thì lại nêu ra bóng ma làn sóng đỏ tràn ngập chính trường quốc gia, với việc các cựu du kích quân sẽ tham gia chính trị. Thậm chí, cựu tổng thống Colombia còn nói danh từ hòa bình đã bị tổn thương. Cánh hữu của ông Uribe đã tiến hành vận động chống lại cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trong vài tháng tới về thỏa thuận hưu chiến này. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đa số người dân sẽ bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận được ký kết giữa chính quyền và phe du kích, nhưng vẫn có nhiều người sẽ chỉ trích văn bản này.
Joey Berry, Bogota, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama. Kế hoạch này lẽ ra sẽ giúp vài triệu người nhập cư không có giấy tờ tránh nguy cơ bị trục xuất.
Hãng AFP cho biết, trong một bài phát biểu ngắn, Tổng thống Obama đã gọi quyết định của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là một thay đổi lớn về mặt pháp luật mang tính tước đoạt và đau lòng đối với vài triệu người nhập cư không có giấy tờ. Theo kế hoạch này, những người nhập cư không có giấy tờ dự kiến sẽ được cấp giấy phép lao động. Nhưng hơn 20 bang, chủ yếu là tại các bang thuộc Đảng Cộng Hòa, đã từ chối áp dụng biện pháp này. Họ đã thường xuyên ủng hộ các quyết định của tòa án về kế hoạch nhập cư và coi là Tổng thống đã vượt quyền, không thông qua các nghị sĩ. Buộc phải thừa nhận thất bại của mình về kế hoạch nhập cư, ông Obama hy vọng ứng viên Đảng Dân Chủ sẽ thắng cử và tiếp tục đưa ra những cải cách nhập cư. Cuộc cải cách này được ông Obama đặc biệt quan tâm kể từ khi nhậm chức vào năm 2009. Cũng giống như ông Obama, bà Hillary Clinton gọi quyết định của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là một quyết định gây đau lòng. Còn ông Donald Trump thì vui mừng vì quyết định này đã chặn được một trong những kế hoạch mà ông coi là không phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ và chưa từng được đưa ra bởi bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ.
Còn một ngày nữa, Euro 2016 sẽ lại tiếp tục với cuộc đua hứa hẹn còn khốc liệt hơn vì đó là vòng knockout một mất một còn. Trận cầu được chú ý nhiều nhất trong ngày khai cuộc vòng 1/8 sẽ là cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Đây cũng là cuộc đối mặt giữa hai người đồng đội ở Real Madrid giữa Cristiano Ronaldo với Luka Modric. Ba Lan và Thụy Sĩ mở màn vòng đấu tại sân Nghi Chiêng lúc 13 giờ giờ quốc tế, tiếp đó xứ Wales và Bắc Ireland ra sân đấu ở Parc des Princes, Paris lúc 16 giờ giờ GMT, tức 3 giờ trước khi Bồ Đào Nha và Croatia khai chiến ở sân Lens. Trong 3 ngày nghỉ, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã phải nhìn lại hành trình vòng loại để rút kinh nghiệm. Mặc dù Bồ Đào Nha đã chơi không đến nỗi tồi, nhưng suýt nữa họ đã phải trả giá đắt bởi hiệu quả thi đấu kém. Vấn đề ở chỗ đối thủ của Bồ Đào Nha giờ đây là Croatia, đội bóng vừa mới hạ Tây Ban Nha 2-1 ở vòng bảng. Dù trong trận đấu đó họ có thiếu người dẫn dắt là Luka Modric và Ivan Rakitic, nhưng Croatia cho thấy họ là một đội bóng rất khó có thể khuất phục. Còn Cristiano Ronaldo thì cũng biết rất rõ sẽ phải đối mặt với Luka Modric, người đồng đội ở Real Madrid, và Ivan Rakitic, đối thủ quen thuộc ở Barcelona. Nếu Ronaldo và đồng đội lại rơi vào phong độ thi đấu của hai trận đấu vòng bảng thì Bồ Đào Nha không nên hy vọng gì nhiều hơn. Còn cuộc so tài giữa xứ Wales và Bắc Ireland, cả hai đều lần đầu tiên trong lịch sử vào được vòng 1/8. Kỳ vọng viết tiếp trang sử mới của xứ Wales được đặt vào danh thủ của Real Madrid, Gareth Bale. Anh là người đã ghi những bàn thắng quyết định giúp đội tuyển chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Ba Lan vừa vượt qua vòng bảng khá tượng, đang trông đợi vào ngôi sao Robert Lewandowski tỏa sáng để vượt qua đối thủ Thụy Sĩ. Ở vòng bảng, Lewandowski đã không ghi được bàn thắng nào, cho dù trong trận gặp Đức anh đã cho thấy phong độ thi đấu vẫn còn rất tốt và ảnh hưởng rất nhiều lên lối chơi của toàn đội. Thụy Sĩ không phải là đội bóng có khả năng ghi bàn cao, nhưng họ có một hàng phòng ngự vững chắc, chơi kín kẽ đủ để thách thức mũi nhọn Lewandowski.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu nỗ lực ngăn chặn hiệu ứng domino sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh. Sau cú sốc của trận động đất Brexit, một câu hỏi đang được đặt ra: Liên hiệp châu Âu có sẽ sống sót được khi nước Anh không còn ở trong khối này? Có thể là hãy còn quá sớm để trả lời câu hỏi đó, nhưng một điều chắc chắn là Brexit sẽ buộc Liên hiệp châu Âu, nay chỉ còn 27 thành viên, phải có những thay đổi căn bản để đáp ứng dư luận ngày càng hoài nghi về dự án châu Âu hợp nhất. Trước mắt, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đang nỗ lực trấn an dư luận ở lục địa này để tránh hiệu ứng domino từ Brexit, nhất là vì phe cực hữu ở một số nước như Pháp, Hà Lan và Ý hôm nay đã đòi tổ chức trưng cầu dân ý tương tự như ở Anh Quốc. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, phát biểu nhân danh các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, hôm nay đã bày tỏ quyết tâm duy trì sự đoàn kết của 27 nước thành viên. Ông bảo đảm rằng từ đây cho đến khi nước Anh chính thức ra khỏi Liên hiệp châu Âu, luật lệ của châu Âu sẽ tiếp tục được áp dụng đối với London, cả về các quyền cũng như về các nghĩa vụ của nước này. Trên đài truyền hình Đức hôm nay, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cũng khẳng định rằng sẽ không có phản ứng dây chuyền như hy vọng của phe chống châu Âu hợp nhất. Sau các cuộc họp khẩn cấp giữa các lãnh đạo châu Âu hôm nay, ngày mai Ngoại trưởng của 6 nước sáng lập viên Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tức là tiền thân của Liên hiệp châu Âu, dự kiến sẽ họp lại với nhau tại Đức. Cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 chắc chắn sẽ chủ yếu bàn về Brexit và những hậu quả cũng như các thủ tục của cuộc ly dị này. Trước đó, 28 ủy viên châu Âu sẽ họp lại ngay từ thứ hai tuần tới để bàn cụ thể các thủ tục pháp lý sẽ rất phức tạp. Ngay cả trước khi có kết quả trưng cầu dân ý về Brexit, các luật gia của Ủy ban châu Âu đã được yêu cầu khoan đi nghỉ hè để có thể bắt tay ngay vào công trình tư pháp đồ sộ này. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng vừa yêu cầu Anh Quốc nhanh chóng tiến hành thương lượng về thủ tục ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Ngoài việc trấn an dư luận, Liên hiệp châu Âu còn phải trấn an các thị trường tài chính. Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa ra tuyên bố bảo đảm rằng hệ thống ngân hàng của khu vực đồng euro đủ vốn và thanh khoản để kháng cự với Brexit, và nếu cần thì họ sẽ bơm thêm thanh khoản bằng đồng euro và ngoại tệ vào để ổn định các thị trường. Những người lạc quan thì nghĩ rằng việc Anh Quốc quyết định ra khỏi Liên hiệp châu Âu có thể là một cú sốc, cú rỗi, vì nó sẽ thúc đẩy việc hình thành một châu Âu hai vận tốc, với một nhóm quốc gia hạt nhân hội nhập ngày càng chặt chẽ hơn và một nhóm các quốc gia khác bao quanh hạt nhân này, vẫn là thành viên Liên hiệp châu Âu, nhưng được miễn trừ một số điểm về mặt tư pháp, nội vụ, thậm chí tiền tệ. Có lẽ với một cơ cấu như vậy, Liên hiệp châu Âu hy vọng sẽ có thể sống sót sau cơn chấn động lịch sử ngày hôm qua. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Tu Anh phụ trách, sau đó là tạp chí văn hóa. Thanh Phương phỏng vấn nữ nghệ sĩ Kim Cương về hồi ký Sống cho người, sống cho mình. Cuối cùng sẽ là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về phong trào năm sao tại Ý khi xã hội dân sự biến thành thế lực chính trị. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London nói về cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua tại Anh Quốc, một cuộc trưng cầu dân ý phản ánh sự chia rẽ giữa người dân Anh Quốc.
Ban Việt ngữ đài RFI xin thân chào nhà báo Lê Hải, thưa anh. Kết quả gần đây cho thấy là có tới 53% người dân Anh muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, và cái sự kiện này đã tạo ra một loạt các cái phản ứng trái ngược cả ở trong nước lẫn trên thế giới. Và tác động đầu tiên là đồng bảng Anh ngày hôm nay đã mất giá 10% so với đồng đô la của Mỹ. Phải chăng cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua nó phản ứng một cái sự chia rẽ sâu rộng giữa các cái thành phần dân số ở Anh ạ?
Vâng, thưa chị Thanh Hà và quý vị khán giả, thì sáng nay người dân Anh thức dậy trong ánh nắng mùa hè rất là đẹp vào đầu mùa hè sau nhiều ngày mưa bão sấm chớp. Đó là niềm vui cho những người thắng. Thế nhưng có rất là nhiều người sẽ không vui khi bỗng dưng tiền ở trong ngân hàng bị bay hơi mất 10% giá trị so với đồng đô la. Rồi chưa kể là cổ phiếu trên chỉ số FTSE mất điểm ít nhất là 12%. Mà nặng nề nhất là ngân hàng và các tập đoàn địa ốc có nơi mất giá đến 30%. Trên 16 triệu người đã bỏ phiếu muốn nước Anh ở lại EU thì chắc chắn sẽ rất buồn với thông báo kết quả từ hội đồng bầu cử vào sáng nay. Đặc biệt là những người ở phía Scotland hoàn toàn là muốn ở lại, hay là Bắc Ireland là nơi có đa số muốn ở lại. Tuy nhiên nếu tính ra trên toàn nước Anh thì có 382 điểm bỏ phiếu. Và ngay ở chính London này thì có nơi bỏ phiếu ở lại, nhưng mà cũng có nơi là bỏ phiếu muốn rút ra, dù rằng cộng chung lại thì 60% cử tri London muốn tiếp tục duy trì tư cách thành viên Liên hiệp châu Âu. Đặc biệt nhất là khu vực pháo đài Gibraltar của nước Anh nằm ở phía nam Tây Ban Nha, chấn ngữ cửa vào Địa Trung Hải, thì ở đó có trên 20.000 cử tri đi bầu thì có đến 95% là muốn ở lại. Tuy nhiên bên phía muốn rời khỏi EU thì cũng có nơi thắng với tỷ lệ đến gần 80%, cho nên là nước Anh rõ ràng đã phân chia rất mạnh sau cuộc vận động Brexit trong mấy tháng trở lại đây. Thủ tướng David Cameron là người tích cực ủng hộ cho xu hướng Remain, tức là muốn giữ nước Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Thì ông đã tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại lèo lái đất nước trong giai đoạn này, nhưng sẽ từ chức và nhường lại vai trò lãnh đạo trong kỳ đại hội của đảng bảo thủ vào tháng 10 tới đây, thưa chị.
Vâng, thưa anh Lê Hải, vậy thì trong những ngày sắp tới sẽ có những cái động thái nào xảy ra?
Trước đây thì người ta lo sợ là sẽ có những cái việc tự động xảy ra, thế nhưng mà cần phải chú ý rằng là trưng cầu dân ý là cuộc bỏ phiếu mà đúng như tên gọi của nó, đó là cơ hội để người dân thể hiện ý nguyện của mình, chứ không phải là bấm nút tự động loại bỏ tư cách thành viên của nước Anh trong Liên hiệp châu Âu vào hôm nay. Và thậm chí nếu mà chính phủ chê xấu mà không muốn đồng ý thì cũng không làm gì được. Tuy nhiên thì trước đây Thủ tướng Anh nói là ông sẽ ngay lập tức đi các bước cần thiết để rút khỏi Liên hiệp châu Âu ngay sau khi có kết quả. Nhưng sáng sớm hôm nay thì lãnh đạo công đảng bên phía đối lập là ông Jeremy Corbyn yêu cầu nên vận dụng điều luật số 50 từ Hiệp ước của Liên hiệp châu Âu để từ từ đàm phán các điều kiện để rút ra. Thì theo ước tính của giới chuyên gia, quá trình đó có thể kéo dài tới 2 năm. Hiện tại nước Anh có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, mà đầu tiên hết là cú sốc về tài chính. Hiện nay ngân hàng trung ương đang phải xử lý cả về tỷ giá lẫn tình trạng cổ phiếu của các ngân hàng bị suy giảm trên thị trường chứng khoán, ví dụ như là ngân hàng Scotland hay là Barclays là những ngân hàng lớn của dân chúng, có nhiều người có tiền gửi trong đó. Thống đốc ngân hàng trung ương ngay lập tức đã phải lên truyền hình theo sau thủ tướng để trấn an thị trường bằng những con số về số lượng tài chính chuyển đổi mà họ đã chuẩn bị sẵn để nhằm giúp ổn định thị trường, như đã dự đoán về những gì đang diễn ra, tức là liquid capital. Do đó có thể là phải đến khi nào nước Anh có thủ tướng mới thì họ mới bắt đầu quá trình đàm phán rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Và cũng cần phải nhìn sang bên phía trên 17 triệu người muốn nước Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu với số lượng áp đảo nhiều hơn 1.3 triệu, thì họ đang hào hứng nhìn vào viễn cảnh nước Anh không cần phải lệ thuộc vào Liên hiệp châu Âu trong vấn đề đối ngoại với Nga hay là Iran hay là các vấn đề khác trên thế giới. Đặc biệt nhất là gánh nặng di dân từ Liên hiệp châu Âu sang và các khoản trợ cấp phải trả cho những người này. Có thể nói là cuộc trưng cầu dân ý hiện nay thì chưa có tác động gì mạnh, nhưng mà đã tạo ra một lực chuyển làm thay đổi toàn bộ cảnh quan chính trị bên trong nước Anh. và chắc chắn là cũng sẽ thay đổi hoàn toàn kết cấu địa lý chính trị trên thế giới.
Vâng thưa, vậy thì trong cái bối cảnh đó, cái thái độ của người dân Anh là gì ạ?
Vâng thì hiện còn quá sớm để biết từng người dân Anh nghĩ gì. Ngoài con số là chỉ có khoảng 74% người đi bỏ phiếu, tức là có đến 1/3 cử tri không quan tâm gì đến chuyện là nước Anh đi hay ở lại Liên hiệp châu Âu. Kết quả thì được thông báo vào khoảng 7 giờ sáng nay khi mà tất cả các báo đều đã in xong. Còn các bản tin truyền hình thì vẫn còn tập trung vào phỏng vấn các chính trị gia và chuyên gia hơn là những cái câu chuyện cụ thể của mỗi người. Cho nên có lẽ đến tuần sau chúng ta mới nghe được từng ý kiến của từng người dân cụ thể. Hiện tại thì chắc chắn có một cái không khí hoang mang rất lớn trong số những người đang là công dân của Liên hiệp châu Âu, đang sống và làm việc ở nước Anh này theo Hiệp ước Tự do Lao động. Mà bây giờ thì người ta chưa biết là tình trạng giấy tờ hay là quyền lợi của những người đó sẽ ra sao sau nhiều năm đóng góp cho nước Anh, mà lại không có tiếng nói gì trong cơ chế chính trị. Theo sau đó là câu chuyện của từng thành viên trong gia đình họ, những người đã sinh ra hay là lớn lên hay là sống ở đây, đã hội nhập với cuộc sống ở nước Anh này. Tuy nhiên trên truyền hình thì có thể thấy rõ một cái thái độ rất đúng kiểu ăn lê, là cái câu là keep calm and continue, tức là người ta cứ bình tĩnh mà tiếp tục, không có gì phải lo lắng hay là sợ hãi quá đáng. Trên truyền hình người ta ví von mối quan hệ giữa nước Anh và Liên hiệp châu Âu giống như là một cái đám cưới, bắt đầu từ năm 1973, sau hai lần cầu hôn bất thành bị ông Tổng thống Pháp không đồng ý. Và bây giờ thì sau hơn 40 năm đến năm 2016 là giai đoạn ly thân để tiến tới ly dị. Chính trị xoay chiều sẽ khiến một số người ra đi, thế nhưng là cơ hội cho rất là nhiều người khác tiếp nối lãnh đạo đất nước, mà hiện nay người ta đang nhắm vào nhân vật số 2 trong đảng bảo thủ là ông Boris Johnson.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải trả lời từ London.
Ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi sang chương trình phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin vừa đưa. Cử tri Anh Quốc bỏ phiếu thuận cho việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng David Cameron từ chức. Các lãnh đạo châu Âu kêu gọi thận trọng. Chính quyền Colombia và quân du kích Pháp ký thỏa thuận hưu chiến vĩnh viễn. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu nỗ lực ngăn chặn hiệu ứng domino sau cuộc trưng cầu dân ý ở Anh. Trưng cầu dân ý về Brexit phản ánh sự chia rẽ giữa người dân Anh Quốc, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trai Nam Hàn tìm vợ Bắc Hàn là chủ đề châu Á duy nhất bên cạnh Brexit và những bất trắc tại châu Âu. Daesh thua tại Trung Đông, cuộc đọ sức giữa chính phủ Pháp và công đoàn. Hòa bình Colombia, cuộc chiến chống súng tại Mỹ, trên các trang báo Pháp ngày 24 tháng 6. Tất cả báo Pháp đều không kịp đưa kết quả trưng cầu dân ý tại Anh Quốc, với phe đi ra đã chiếm đa số. Nhật báo kinh tế Liseko còn đề tựa, hầu hết các thị trường đều tin phe ở lại chiến thắng. Le Figaro đánh vòng cẩn thận với tựa, sau bầu chọn, Liên hiệp châu Âu phải lo chuyện tương lai. Dự báo ngầm Anh Quốc ra đi, Nhật báo Thiên Hữu cho là sau nhiều năm dài bị xu hướng hoài nghi, từ bên kia biển Manche lan qua làm tê liệt. Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh là một cơ hội để Liên hiệp châu Âu bật dậy, hướng về tương lai và tìm một nhà lãnh đạo mới để đi tới. Nhưng thực tế của châu lục này là giới lãnh đạo chính trị, từ Berlin cho đến Paris, từ Roma cho đến Madrid đều mỏi mệt hoặc sắp rời chức vụ và rất có thể không đủ khả năng bản lĩnh để vực dậy một dự án chung cho Liên hiệp châu Âu sau 60 năm mỏi mòn. Cử tri nào đồng ý đóng góp thêm với lý do để hội nhập hơn nữa? Nguy cơ thứ hai gây lo ngại cho tiến trình củng cố Liên hiệp châu Âu là thành phần điều hành Ủy ban châu Âu gồm đông đảo chuyên gia kỹ trị, ít quan tâm đến ưu tư của người công dân, như nạn thất nghiệp, kinh tế tăng trưởng thấp, lo âu thế hệ con cái không có cuộc sống bảo đảm. Ngay bản thân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, một người bị Anh Quốc xem là nguy hiểm vì chủ trương thành lập Liên bang châu Âu, cũng phải nhìn nhận là cần phải rút tỉa bài học đang làm dư luận chống Brussels.
Ngày thứ Sáu hôm nay, mọi kỳ vọng đặt lên vai Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thế nhưng, theo Le Figaro, những ai tin cậy vào hai nhân vật này sẽ thất vọng hai lần.
Tổng thống Pháp đang mất uy tín trong công luận. Trong quan hệ song phương, sau 4 năm cầm quyền của ông François Hollande, hai nhà lãnh đạo Pháp-Đức cũng không cải thiện được mối quan hệ song phương. Hậu quả là hai dự án lớn là chính sách phòng thủ chung và tiền tệ dậm chân tại chỗ. Không còn Anh Quốc thì chính sách an ninh chung sẽ tiếp tục bị hỏng vì quân đội Pháp và quân Đức không có cùng học thuyết chiến đấu. Không hẹn mà nên, Liberation và Lacroix đặt vấn đề biên giới của châu Âu sau Brexit. Theo nhận định của hai dân biểu nghị viện châu Âu trên nhật báo cánh tả độc lập, thì châu Âu cần một biên giới mới, thành viên nào muốn ra thì ra. Còn đối với chuyên gia Michel Fouché trên nhật báo Công giáo, thì châu Âu là một tập hợp đa dạng, tuy có cùng biên giới, tân tiến, văn minh và dân chủ, nhưng phải tôn trọng tính đa dạng này, đừng ép buộc nhau sử dụng chung một màu.
Cuộc chiến chống thánh chiến Daesh ở Trung Đông tiếp tục chiếm các trang quan trọng, đặc phái viên của Le Figaro tháp tùng một đoàn chiến xa Iraq tiến vào Fallujah. 3/4 thành phố vừa được giải phóng, nhưng vẫn còn khoảng 300 chiến binh Daesh chờ đánh trận cuối cùng.
Liberation thì dẫn độc giả đến Manbiji với tin lực lượng Kurdistan Syria được Liên quân quốc tế yểm trợ, chỉ còn cách trung tâm thành phố Syria này có 2 cây số. Nhưng Daesh có thời giờ huy động 2.000 chiến binh và cài mìn chờ phe tấn công. Trong khi đó thì tình hình trận đánh ở Sirte, Libya có vẻ bất trắc hơn. Dưới bức ảnh một toán quân của chính phủ đang ngồi nghỉ, Le Monde đã gửi thông điệp, cay đắng, cuộc chiến không yểm trợ. Chiến binh Libya than phiền không được Tây Phương trợ giúp đầy đủ trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Một khó khăn khác cho lực lượng Libya là chiến binh Daesh cạo râu để ngụy trang làm thường dân, lẫn trốn trong dân chúng. Tiến quân đến đâu là thấy râu đến đó, theo lời kể của một chiến binh chống thánh chiến. Trong không khí chết chóc này, báo chí Pháp không quên một tin vui đến từ Colombia, Trung Mỹ. Lacroix trên trang nhất, bên cạnh tấm ảnh lớn và tin Đức Giáo Hoàng La Mã đi thăm Armenia, một nước chính thống giáo, để phát huy tinh thần hoàng vũ trong thế giới Thiên Chúa giáo, Nhật báo Công giáo dành bài xã luận Hòa bình tại Colombia. Thông tin rơi xuống vào ngày hôm qua mà theo tác giả không ai quan tâm. Cuộc nội chiến ở Colombia đã kéo dài 50 năm, từ màu sắc cộng sản biến thành buôn lậu ma túy và bắt cóc, nay có cờ mài chấm dứt qua thỏa thuận hòa bình. Với nỗ lực của nhiều nhà trung gian hòa giải, từ các vị giám mục địa phương, Liên Hiệp Quốc, Na Uy và Cuba.
Thanh niên đẹp là dân miền Nam, gái xinh xắn là dân miền Bắc. Câu ca dao của Triều Tiên có từ trước, khi đất nước chia đôi, này mang ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại bán đảo, theo Liberation.
Hiện tượng đàn ông Hàn Quốc lấy vợ Việt Nam thì ai cũng biết. Tuy nhiên, theo Liberation, một hiện tượng ít người biết là đông đảo thanh niên Hàn Quốc tìm vợ ở Bắc Triều Tiên. Trong bài, hai nước Hàn thống nhất bằng hôn nhân, chuyển duyên nợ trở thành một ngành kinh doanh phát đạt và một công ty của ông Seung-woo đã long trọng tổ chức sinh nhật 10 năm hoạt động với thành tích đã tổ chức được 650 đám cưới. Các cô dâu Bắc Triều Tiên là những phụ nữ đào thoát chế độ Bình Nhưỡng. Theo ông Mai, kinh doanh này thì lúc đầu công việc không phải dễ dàng vì ông xem phụ nữ Bắc Triều Tiên là quỷ cái, là gián điệp nên không mấy thích tiếp xúc. Bản thân ông thì bị dư luận trong Nam gọi là theo Cộng sản. Thế nhưng, những định kiến này đã biến mất sau một số vụ mai mối và có lợi, trung bình khoảng 2.500 đô la trọn gói. Đối với phụ nữ Bắc Triều Tiên, đến 80% trong số 29.000 người thành công chạy sang Hàn Quốc, thì hôn nhân là bước đầu cho phép họ hội nhập một cách dễ dàng vào xã hội mới. Còn thanh niên Hàn Quốc sở dĩ tìm vợ miền Bắc vì họ sợ con gái miền Nam, phái nữ Hàn Quốc, theo họ, đã chiếm chính quyền. Xin trích lời chủ công ty mai mối Hong Seung-woo. Con gái Nam Hàn rất khó chịu, tính toán, mưu lược, đòi hỏi nhiều và rất mê kim cương, sửa mặt sửa mũi. Trong khi đó thì các cô gái Bắc Hàn tị nạn, dễ thương, nhu mì. Thật ra thì hai bên phải mất nhiều thời gian mới hiểu ý nhau và hòa đồng. Một phụ nữ Bắc Triều Tiên kể lại kinh nghiệm. Thoạt đầu, chồng của bà tưởng là chỉ cần vật chất đầy đủ là cô vợ người Bắc quen kham khổ trong chế độ Bình Nhưỡng đủ hài lòng. Đàn ông Hàn Quốc không biết là vợ mình có những ước mơ thầm kín khác. Chính vì từng sống trong gian khổ nên phụ nữ Bắc Triều Tiên muốn một đời sống tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ có ăn với uống.
Cúp bóng đá Euro 2016 bước vào vòng 1/8, báo chí Pháp nhìn lại hai tuần lễ tranh tài với nhiều ngưỡng mộ, thán phục các cầu thủ trẻ chưa thành danh và những đội tuyển bị đánh giá lầm là tham dự cho vui.
Lạc Hòa chú ý tài năng thi đấu của ba đội tuyển nhỏ là Suwons, Cộng hòa Ireland, Bắc Ireland và Iceland vào vòng 1/8. Le Figaro thì cùng chào mừng các tuyển thủ chưa nổi tiếng lắm của mọi đội tuyển như Dimitri Payet của Pháp, Gareth Bale của Suwons, Gianluigi Buffon thủ môn của Ý đã mang lại hào hứng cho cúp châu Âu. Theo Le Figaro, khi Euro 2016 bắt đầu, nhiều nhà quan sát đã cười rùi khi nói đến Iceland hay tương lai của các đội tuyển nhỏ trong cái Euro 24 đội này. Thế nhưng, bây giờ người ta mới hiểu ra, nhờ những đội Iceland, Suwons, Bắc Ireland, Slovakia hay Hungary với thủ môn Gábor Király đã 40 tuổi, đem lại một làn gió mới cho cuộc tranh tài bóng đá, đánh tan những định kiến cố hữu như là cầu thủ này già, cầu thủ kia trẻ quá, thiếu kinh nghiệm, đội banh này tham gia cho vui chứ làm được gì, vân vân. Xin kết thúc một điểm báo hôm nay với một trang quảng cáo của Le Figaro. Mỗi thứ sáu, Trung Quốc thuê 4 trang để tuyên truyền. Trong bài về Biển Đông, Trung Quốc không chấp nhận phán quyết của tòa án trọng tài. Đại sứ Trung Quốc tại Pháp khẳng định Trung Quốc là nạn nhân. Xin trích, chủ quyền các đảo và biển tại hầu hết biển Nam Trung Hoa là của Trung Quốc. Trong thập niên 1970, Philippines đã liên tiếp lấn chiếm đảo của Trung Quốc tại Nam Sa, tức Trường Sa, và đòi chủ quyền. Đoạn cuối, đại sứ Trung Quốc kết luận, tòa án trọng tài vì mê quyền lực nên sẵn sàng vượt ra khỏi thẩm quyền. Còn những tiếng nói quốc tế kêu gọi Trung Quốc chấp nhận phán quyết thì phản ánh tình huống quốc tế phức tạp.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Văn hóa, Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Kim Cương về hồi ký Sống cho người, sống cho mình.
Năm nay đã gần 80 tuổi với hàng mấy thập niên gắn bó với sân khấu, nghệ sĩ Kim Cương là một tên tuổi rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, đặc biệt là qua các vở kịch do chính bà viết cho đoàn kịch Kim Cương và bà thủ các vai chính. Nhân dịp cuốn hồi ký tựa đề Sống cho người, sống cho mình của bà vừa được phát hành tại Việt Nam và cũng nhân dịp bà trở lại thăm nước Pháp. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, RFI Việt ngữ đã mời nghệ sĩ Kim Cương đến phòng thu của đài để thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón nữ nghệ sĩ Kim Cương tại phòng thâu của đài nhân dịp chị trở lại thăm Paris, nơi mà chị cũng đã có rất nhiều kỷ niệm. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuốn hồi ký mà chị vừa mới cho xuất bản gần đây. Hồi ký có tựa đề là Sống cho người, sống cho mình. Đây có lẽ là cái triết lý sống của nghệ sĩ Kim Cương. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu nói về cuốn hồi ký này thì lần đầu tiên mà chị trở lại kinh đô ánh sáng này là vào năm 2000. Khi chị đặt chân trở lại Paris thì cái cảm xúc của chị như thế nào?
Trước hết thì xin phép cho tụi được kính gửi lời cảm ơn RFV đã cho tôi cái dịp gặp lại những bạn bè khán giả mà gần như mấy mươi năm không có dịp tiếp xúc, và nhất là những khán giả tôi biết chắc chắn là đã khóc với Kim Cương, đã cười với Kim Cương rất nhiều trong những bài kịch vừa qua. Và đi với tôi thì thật sự là rất là có nhiều kỷ niệm. Ngoài kỷ niệm sống, kỷ niệm học hỏi, tôi rất ái mộ cái văn minh của Paris. Tôi học ở Paris năm 63 và năm sau tôi về, nhưng mãi cho tới mà năm 2000 tôi mới được trở lại Paris. Đúng là cái ngày mà chuyển Thiên Liên Chỉ thì tôi được cái hạnh phúc là tôi lên ông ngoạc, tôi coi pháo bông, đèn đuốc ở Tour Eiffel. Và chắc chắn là sau bao nhiêu năm trời trở lại đó thì nó bồi hồi, nó bàng hoàng lắm. Từ một con đường, từ một cái cầu, hình như đối với tôi đều là có những kỷ niệm. Vui có, buồn có, và chung quy là nếu trở lại được vậy, thật sự là một cái hạnh phúc của tôi.
Vâng, thì trong cuốn hồi ký này thì chị có dành ra một chương đặt tựa là Cô Gái Dân Rượu.
Dạ.
Là nói về một cái kỷ niệm mà chị sang Paris, chị trình diễn và vừa học vừa kiếm sống.
Dạ.
Thì như vậy là chị có đã trở lại cái nơi mà chị đã từng làm việc chưa?
Dạ, đương nhiên rồi. Ngay đầu tiên là tôi tới đi cái tiệm Littat de Matarelle cũ đó, Language Relation, nơi mà tôi vừa diễn, mà vừa dân rượu, mà vừa làm và vừa học ở cuộc đời rất nhiều ở nơi đó. Thì bàng hoàng lắm. Yeah.
Vâng, thì trong thời gian ở Paris thì chị cũng đã học hỏi rất nhiều về cái nghệ thuật sân khấu của nước Pháp. Trong cái cuốn hồi ký này thì người ta mới khám phá rằng là nghệ sĩ Kim Cương thì ban đầu thật ra gia đình cũng không muốn chị theo nghiệp ca hát, và bản thân chị thì cũng lúc đầu cũng không có ý định đó.
Yeah.
Nghĩ rằng mình sẽ theo con đường khác, nhưng mà cái nghiệp nó đeo bám chị.
Yeah.
Thành ra là rốt cuộc chị cũng bước lên sân khấu trở lại.
Dạ, gia đình tôi 4 đời trên sân khấu rồi, thì tôi được sanh ra và lớn lên sân khấu. 19 ngày tuổi tôi đã lên sân khấu rồi, thành ra tôi cũng nghĩ cuộc đời của tôi là sân khấu. Nhưng mà có lẽ vì những cái kỷ niệm không hay, những cái thành kiến của đối với nghề nghiệp, thì má quyết định không cho tôi diễn. Thì đầu tiên thì cũng buồn lắm, nhưng là mấy năm ở trong trường, rồi mấy master được đi đào tạo rồi, riết rồi cũng thuần bớt lại, và tới cái lúc mà không nghĩ là mình trở lại sân khấu nữa. Nhưng mà khi mà có dịp trở lại sân khấu, trong một vài tháng đầu tiên tôi không nghĩ là tôi theo luôn. Nhưng lần rồi sống chết với nghề thì tôi thấy rằng đúng mà đem Kim Cương mà ra khỏi sân khấu giống như vớt cá ra khỏi nước. Đối với sân khấu, tôi mới là tôi. Sống hết cái thỏa mãn, cái đam mê của mình.
Vâng, thì đúng là trong cái nghiệp sân khấu của Kim Cương thì đã có ảnh hưởng rất nhiều của hai nghệ sĩ lớn của sân khấu Việt Nam. Chị hay gọi một cách là thân mật là má Nam Phỉ và má Bảy Nam, tức là mẹ chị. Vậy thì hai nhân vật đó đã có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời nghệ thuật của chị ạ?
Dạ, không phải chỉ cuộc đời nghệ thuật không, mà là cả cái quan điểm sống, cái cách sống. Tôi được thừa hưởng hai cái luồng giáo dục khác nhau. Đối với má Nam Phỉ á, thì trầm lắng, những giai đầu bi, đầu thương và rất là nội tâm. Còn với má tôi là bà Bảy Nam á, tại vì má tôi đó chuyên môn đào võ mà, thành ra cá tính rất mạnh, và do đó cho nên cuộc sống ở ngoài đời cũng vậy, rất là nhiệt tình đối với cuộc đời, xả thân với mọi người và sẵn sàng làm những chuyện mà những người khác không làm để giúp cho một vài người nào đó. Thì tôi chịu ảnh hưởng của cả hai người.
Một câu hỏi đặt ra nữa là nghệ sĩ Kim Cương khởi đầu với lại sân khấu cải lương.
Dạ.
Thế thì vì sao sau đó chị đã quyết định xây dựng cái nền nghệ thuật kịch nói ạ?
Dạ, cái thắc mắc này rất nhiều người hỏi và tôi cũng có nhiều lần trả lời. Bởi vì theo cái truyền thống của gia đình tôi, mà má thường dạy tôi đó, sân khấu là một cái đạo, đạo dạy người ta làm người. Mà chú Nam Châu thì nói văn minh hơn là những người nghệ sĩ là những người kỹ sư tâm hồn. Và tôi có quan niệm rằng cái sân khấu, cái nghề hát không phải là cái nghề để mua vui bán buồn cho người ta. Mà phận sự cái người nghệ sĩ phải có đóng góp gì cho cuộc đời, cho xã hội. Bên cải lương á, thì cũng có những cái hay của cải lương là trữ tình, là âm nhạc này kia. Nhưng mà đối với những cái trường hợp và đi thẳng vô trong xã hội, vô trong cuộc đời á, tôi thấy cái kịch nói đó, nó mạnh hơn. Mình có thể đặt thẳng vấn đề hơn. khi mà tôi phá đường tôi làm đấy thì không ai tin. Nhưng lần lần là tôi nghĩ rằng cái quyết tâm của mình và cái suy nghĩ của tôi đó là qua bao nhiêu trăm năm ông cha ta đi mở đường tìm đất mới đó thì rất là cần cái đoàn kết với nhau. Bởi vì phải chống với bao nhiêu thiên tai, bao nhiêu thú dữ, mà nếu đoàn kết á thì phải giản dị, phải thân thương. Ở Bắc tôi nhớ là có cái câu là giọt máu đào hơn ao nước lạ, nhưng trong Nam mình là tứ hải giai huynh đệ, nghĩa là rất cần cái sự thân thiết với nhau, mà càng thân thiết với nhau thì cần cái sự giản dị. Tôi rất ngưỡng mộ nhà văn Hồ Bửu Chánh, xa hơn nữa là Lục Vân Tiên, những cái đặc thù văn hóa của miền Nam rất là giản dị nhưng rất đi vô trong lòng người. Do đó cho nên tôi muốn dựng một cái sân khấu kịch vừa đi vô trong lòng người ta mà vừa thấy gần gũi chứ không thấy xa cách. Theo tôi biết thì có hai cái loại sân khấu làm những cái vở kịch bắt học thì người ta suy nghĩ thật nhiều, chừng nào người ta thấy cái đúng đúng thì người ta mới đưa vào tim người ta. Còn Kim Cương á thì tôi muốn đi vào tim trước, đi thẳng cho người ta xúc động trước, rồi từ đó mới đi tới đầu.
Thì trong khi mà xây dựng cái nền sân khấu kịch cho miền Nam á, thì chị cũng đã cố giữ cái bản sắc như chị nói là của người miền Nam,
dạ,
hay là của Việt Nam nói chung. Theo chị thì cái yếu tố bản sắc dân tộc nó có quan trọng như thế nào trong cái nghệ thuật sân khấu của Việt Nam ạ?
Dạ, tôi thấy đã là người Việt Nam thì cái bản sắc dân tộc nó rất là quan trọng. Nhất là các bạn sống ở miền Nam thì những cái cách nói, những cái điệu bộ, những cái ý tỉ như có những câu nói mà mấy người nói, bà Kim Cương nói là đặt miền quê miền Nam. Ủa, anh gì hả ha? Mấy cái chuyện đó đó, hồi đầu mình tưởng là bình thường, nhưng kỳ thiệt là nó đi sâu vào trong lòng khán giả. Và chính những cái đó đó, khán giả thương và nhớ Kim Cương nhiều hơn.
Trong nghệ thuật kịch Việt Nam thì nói chung là chị được biết là người sáng tác rất nhiều, thậm chí là nhiều kịch bản kịch nhất.
Yeah.
Ta biết đến chị nhiều là qua những cái vở kịch như là Lá Sầu Riêng, yeah, hoặc là Trà Hoa Nữ, phóng tác từ một cái tác phẩm của nước ngoài, yeah, hoặc là Bông Hồng Tề Áo, nói về, yeah, tình mẫu tử. Khi mà xây dựng những kịch bản này thì phải chăng chị dựa vào chính cái kinh nghiệm bản thân của chị, dựa vào những gì mà chị quan sát trong cái đời thường mà chị đưa vào những kịch bản đó?
Dạ, phải thẳng thắn là nói đó là tôi không có nghĩ rằng tôi có thể viết kịch được. Mà lúc đó tại vì sân khấu miền Nam đó không có kịch. Mà mấy anh mà có tên tuổi như anh Thiếu Linh, anh Hà Triều, Qua Phượng, đồn kia, tất cả đều tập trung viết cho cải lương. Do đó bắt buộc phải viết thôi. Mà viết thì không dám để tên thật. Sợ không hay thì khán giả chê Kim Cương, thành ra để tên Hoàng Dũng. Nhưng từ từ tới sau thì thấy cái kịch của Hoàng Dũng cũng có được cảm tình của khán giả, thì tôi mạnh dạn lấy tên Hoàng Dũng luôn. Và tất cả những cái đề tài trong những cái kịch bản của tôi đều bắt nguồn từ những cái xúc động của tôi. Ví tỉ như Lá Sầu Riêng, tôi nhớ có một câu là sanh con ra, không phải chỉ nuôi con lớn là đủ, mà phải có trách nhiệm tới cuộc sống tinh thần của nó, giáo dục nữa. Do đó cái bà mẹ hy sinh, thì từ đó đó tôi triển khai ra, cũng như có cái vở là Huyền Thoại Mẹ. Lúc tôi ở Pháp tôi có coi được cái phim của một cái bà đó, bà da đen, bà binh vực cái đứa con da đen của bà đối với bà chủ da trắng. Thì một câu mà làm tôi xúc động là dòng máu của bà mẹ chảy trong tất cả những màu da, nghĩa là chảy trong tất cả cái giai cấp của con người. Tôi thì chuyên môn viết kịch về mẹ, mẹ hiền, mẹ dữ, mẹ yêu, mẹ ghét. Lần đầu tiên tôi viết một cái kịch, một bà mẹ giang hồ. Một người giang hồ họ thương con họ như thế nào, và họ dám hy sinh như thế nào. May mắn là cái kịch đó rất là thành công, thì tôi thấy rằng những cái suy nghĩ của tôi đó nó cũng không có trật lắm.
Vâng, cảm ơn chị đã dành cho bài phỏng vấn nhiều chi tiết rất là thú vị và sâu sắc. Cảm ơn chị rất nhiều và xin kính chúc nghệ sĩ Kim Cương có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường mà chị đã chọn.
Và một lần nữa rất là cảm ơn đài và xin kính chào tất cả những người đã thương Kim Cương.
Vâng, cảm ơn chị Kim Cương rất nhiều ạ.
Sau đây, xin mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Phong trào năm sao tại Ý, khi xã hội dân chủ thành thế lực chính trị, tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây tại châu Âu, nhiều phong trào chính trị xã hội vốn nằm ở ngoại vi của hệ thống chính trị truyền thống đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với đại chúng. Cách đây ít tuần, lãnh đạo đảng cực hữu của nước Áo chỉ thiếu ít phiếu là đã giành được ghế tổng thống. Quốc gia Nam Âu Hy Lạp thì đang nằm dưới quyền điều hành của một liên minh cánh tả triệt để. Còn tại Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu được coi như nắm chắc chiếc vé vào vòng 2 của cuộc tranh cử tổng thống vào năm tới 2017. Một hiện tượng đặc biệt khác là một số phong trào xã hội dân sự tuy mới hình thành trong vài năm trở lại đây, đã mau chóng khẳng định được vị trí hàng đầu trong đấu trường chính trị. Tiêu biểu cho hiện tượng này là hai phong trào năm sao ở Ý và những người phẫn nộ tại Tây Ban Nha và đảng Podemos nổi lên từ phong trào này. Hôm Chủ nhật vừa qua, cử tri Ý đã đi bỏ phiếu vòng 2 để bầu hội đồng quản trị và thị trưởng của 126 đơn vị hành chính địa phương, các tỉnh, thành, huyện, xã. Sự kiện được coi là nổi bật nhất trong kỳ bầu cử này là phong trào năm sao, một lực lượng chính trị phi đảng phái đã giành được nhiều đơn vị hành chính, trong đó có hai thành phố lớn, đó là thủ đô Homa và thành phố công nghệ Torino. Phần chính của tạp chí Tiêu điểm Thời sự hôm nay dành để giải mã về thành công của phong trào năm sao tại Ý và triển vọng của phong trào này, với phần phân tích của thông tín viên Huy Đăng từ Homa. RFI xin thân chào thông tín viên Huy Đăng ạ. Thưa anh, trước hết xin anh cho biết những lý do chính nào đã khiến phong trào dân sự năm sao giành được đại chiến thắng trong mùa hè năm nay, như bình luận của một số tờ báo.
Phong trào năm sao vốn là một phong trào xã hội dân sự do tài hè Pepe Grillo sáng lập ở Ý vào năm 2008. Đầu tiên được xem như là một phong trào phản đối tự phát chống lại các thế lực kinh tế đang nắm các nguồn lực sản xuất và tài chính, đang có khuynh hướng đổ hết tất cả các hệ lụy khủng hoảng tài chính lên đầu người dân, tạo ra khó khăn trong đời sống, mất công ăn việc làm, bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong xã hội. Vấn đề thực ra còn trầm trọng hơn nhiều mà lần vào những năm sau đó công luận mới khám phá ra. Đó là sự sơ cứng, tê liệt của mô hình đảng phái truyền thống trước những biến động và thay đổi tận gốc rễ của chính trị xã hội, của nền kinh tế trong nước cũng như trên thế giới. Lần lần, đông đảo cử tri không phân biệt ý thức hệ, không phân biệt cử tri thường trực của đảng phái nào, không phân biệt tuổi tác, thành phần xã hội, cảm thấy chính trị đang lần lần bỏ rơi họ. Tất cả những khó khăn ở trên mà cử tri đã phải đối đầu hàng ngày, thì các đảng phái không mấy khi cụ thể đưa ra được những biện pháp để giải quyết vấn đề, thường chỉ là những biện pháp mang tính cứu cấp để ít nhiều xoa dịu ngay lúc đó tình hình nghiêm trọng có thể xảy ra những hệ lụy an ninh chính trị xã hội, nhưng không có khả năng đưa ra những chiến lược tầm xa để có thể đối phó một cách có cấu trúc các vấn đề. Ngược lại, các đảng phái thường chỉ lo tìm những biện pháp chính trị để có thể tiếp tục duy trì quyền lực. Bên cạnh đó, ở Ý là thêm tệ nạn tham nhũng, hối lộ tràn lan, gần như là mỗi công trình xây dựng do chính phủ đề xướng đều là những cơ hội để các đảng phái hạ cũng như hữu chia chác ngân quỹ và nhất là đấu giá để có thể thỏa mãn các yêu cầu tham nhũng hối lộ của các quan chức nhà nước ở các ban bệ của chính phủ. Ngoài các đảng phái chính trị tham nhũng hối lộ, còn có sự hợp tác chính trị với các băng đảng mafia, hay tệ hơn nữa, chính các băng đảng mafia đã lần lần thâm nhập được vào cơ chế nhà nước và từ đó đã có những hoạt động nhằm gây sức ép đối với giới chính trị trong quá trình chia chác nguồn lực tài chính của nhà nước trong mỗi công trình xây dựng ở mọi cấp bậc. Nói chung là cử tri muốn đoạn tuyệt với quá khứ, đáp ứng được những nguyện vọng trước mắt của cử tri, đó là phong trào năm sao.
Câu hỏi thứ hai xin anh cho biết phong trào năm sao đã có chiến lược chinh phục cử tri như thế nào?
Nghe qua thì nhiều có vẻ vô lý, nhưng phải nói rằng cốt lõi của cuộc đại thắng mùa hè năm nay của phong trào năm sao không phải đến trực tiếp từ công trạng của chính phong trào. Thí dụ như trong suốt mấy năm nay, ngoài những khẩu hiệu đả đảo bài xích chính trị chống lại các đảng phái truyền thống và nhất là chỉ trích những tệ nạn tham nhũng hối lộ, phong trào năm sao chưa hề đưa ra được một chiến lược cho thấy họ sẽ xây dựng lại nhà nước như thế nào nếu họ nắm được quyền bính. Chỉ cần nghe các buổi nói chuyện của các ứng cử viên của phong trào năm sao trong thời gian tranh cử vừa qua, thông thường khi tranh cử, ứng cử viên đều ráng nhấn mạnh đến khả năng của mình trong cách vận hành một đơn vị hành chính, và nhất là phô trương tối đa những kinh nghiệm làm việc trong các cơ chế nhà nước hay của các tập đoàn kinh tế tài chính lớn. Nhưng đối với phong trào năm sau thì ngược lại, vì phần lớn họ chưa bao giờ có dịp nắm quyền ở các đơn vị hành chính, nên họ tự phong cho mình cái tiết tinh là chưa hề bị dính vào các tệ nạn tham nhũng hối lộ, và nhất là họ xem những thiếu vắng kinh nghiệm quản trị đơn vị hành chính là một thứ hàng hiệu để chứng minh sự trong sạch của họ. Càng thiếu kinh nghiệm bao nhiêu thì càng trong sạch bấy nhiêu. Và từ đó phong trào năm sau đã tạo ra một thứ ảo tưởng rằng trong sạch đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm hoạt động. Tiết trinh được xem như là một thứ lá chắn để ngăn ngừa mọi cám dỗ, tham nhũng, hối lộ. Hãy nghe đến đẳng cấp lãnh đạo chính trị đảng phái là đa số cử tri bị dị ứng. Điển hình là trường hợp của thủ đô Roma, nơi đã xảy ra những vụ scandal tham nhũng hối lộ đến chóng mặt.
Vâng, câu hỏi cuối cùng xin được anh cho biết, phong trào năm sao sẽ có triển vọng như thế nào trong chính trường nước Ý ạ?
Có thể nói rằng cuộc bầu cử đơn vị hành chính địa phương hôm Chủ nhật vừa rồi là một bước nhảy vọt về mặt chính trị của phong trào năm sao. Đây là lần đầu tiên phong trào năm sao phải bắt đầu thay đổi cách vận hành đường lối chính trị, không thể tiếp tục cư xử như một phong trào dân sinh xã hội bài xích chính trị, mà sẽ phải chấp nhận làm chính trị từ một phong trào chủ yếu là phê phán, chỉ trích, đả phá, hăm dọa kiểu em trả. Từ hôm nay, nếu phong trào năm sau không muốn đốt ra tro bụi trong thời gian thật ngắn cái thành quả đại thắng mùa hè vừa rồi, thì chỉ còn cách là chấp nhận thức lăn mình vào việc đi tìm các giải pháp xây dựng thay thế cho các khẩu hiệu đã đảo rẻ tiền. Dĩ nhiên, cũng có thể hình dung ra được là các thế lực kinh tế thì chính ở Roma cũng như ở Torino vốn đã từng quen ăn chia với các lực lượng đảng phái chính trị cầm quyền sẽ không thụ động đợi phong trào năm sau ra chiêu trước. Rất có thể là trong những ngày sắp tới sẽ có những buổi gặp gỡ kín đáo, một quan hệ để thử lửa nhau, một thước hiệp thương. Các thế lực kinh tế tài chính thì hy vọng sẽ tiếp tục đường của mình đi xưa nay, sẽ có khả năng thuyết phục được phong trào năm sau hợp tác. Phía phong trào năm sau cũng sẽ phải cẩn trọng từng bước trước những thử thách mới. Trong khi đó, các đảng phái truyền thống, nhất là đảng Dân Chủ, cũng đang phải rà soát lại chính cái mô hình tổ chức nhân sự và hoạt động của mình để có thể bám sát theo thực tế từng ngày của cử tri. Bằng không thì dù phong trào năm sau có thành công hay thất bại trong quá trình quản trị các thành phố nơi họ tranh cử, thì chính các đảng phái truyền thống cũng đã tự mình phân hủy chính mình.
RFI, Les Voix du Monde.
Nhìn sang Tây Ban Nha, sự trỗi dậy lạ lùng của đảng cánh tả cấp tiến Podemos ra đời chỉ mới từ đầu năm 2014 là một hiện tượng đáng chú ý khác, cũng như phong trào xã hội dân sự Ý năm sao và nhiều đảng phái chính trị dân túy khác. Podemos trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chúng ta có thể thu hút được sự ủng hộ của đông đảo cử tri thất vọng với các đảng phái chính trị truyền thống nhờ ở cương lĩnh chống hệ thống. Không chỉ tầng lớp dân nghèo mới đi theo Podemos mà cả một bộ phận lớn của giới tiểu thương và doanh nhân nhỏ. Podemos đã trở thành một trong ba đảng phái chính trị hàng đầu của Tây Ban Nha sau cuộc bầu cử quốc hội cuối năm ngoái 2015. Nhưng khác với phong trào năm sao, không đứng về phía cánh tả hay cánh hữu chính trị truyền thống, đảng Podemos của Tây Ban Nha dựa hẳn vào một số nền tảng ý thức hệ thuộc cánh tả. Theo nhà sử học Pháp Christophe Barré, một chuyên gia về phong trào này, thì với việc trở thành một đảng phái chính trị tranh cử trên nghị trường, Podemos không còn có thể tự nhận là đại diện duy nhất cho lợi ích của toàn thể dân chúng, như khi còn là một phong trào dân sự. Một khi trở thành đảng phái chính trị nắm quyền, dù ở cấp địa phương hay cấp quốc gia, cả Podemos và phong trào năm sao đều đứng trước thách thức là phải có một cương lĩnh, một tổ chức, và uy tín của họ phải được đánh giá thông qua các hành động quản trị xã hội cụ thể, chứ không còn đơn thuần dựa trên nỗi thất vọng, bất mãn phổ biến của dân chúng chống lại giai tầng chính trị nắm quyền. Bên cạnh thách thức nói trên, các phong trào dân sự châu Âu bắt đầu tham gia vào chính trường cũng đứng trước một thách thức chung của các quốc gia phát triển, đó là đòi hỏi phải cải tổ cấp bách các định chế dân chủ, vốn dựa trên các nguyên tắc dân chủ đại diện hình thành từ cách nay đã hơn hai thế kỷ. Theo một số chuyên gia, thì nền dân chủ đương đại đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng lớn, mà điều then chốt là toàn bộ quá trình ra quyết định việc thực thi quyền lực nói chung cần phải được đặt dưới sự kiểm soát của các công dân.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cử tri Anh Quốc bỏ phiếu thuận cho việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng David Cameron từ chức. Các lãnh đạo châu Âu kêu gọi thận trọng. Chính quyền Colombia và quân du kích Pháp ký thỏa thuận hưu chiến vĩnh viễn. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Liên hiệp châu Âu nỗ lực ngăn chặn hiệu ứng domino sau cuộc trưng cầu dân ý ở Anh. Trưng cầu dân ý về Brexit phản ánh sự chia rẽ giữa người dân Anh Quốc. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Trong chương trình ngày mai, sau chương trình học tiếng Pháp là tạp chí âm nhạc do Thanh Phương phụ trách, nói về nam gã danh ca Pháp. Christophe, tuổi đã già nhưng đam mê vẫn trẻ, mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.